Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạnh. Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2021, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ tra hỏi anh em mình, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nối tiếp với chủ đề về sự công chính mới trong lĩnh vực các điều răn, trích đoạn lời Chúa ở cuối chương 5 tin mừng Matthew hôm nay đề cập đến giới răn yêu thương mới của Đức Giêsu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đức Giêsu biết rõ những gì luật dạy, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Nhưng người muốn các môn đệ tiến xa hơn, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đức Giêsu biết con người không dễ để yêu kẻ thù, nhưng họ có thể làm được chuyện đó nếu họ được thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Chỉ khi thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa, con người mới có thể yêu kẻ thù. Như thầy đã yêu anh em thế nào, anh em cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Nhưng vì sao Đức Giêsu muốn các môn đệ phải yêu thương kẻ thù? Lý do rất đơn giản, vì các môn đệ là con cái của Cha trên trời. Thiên Chúa hẳn yêu thương mọi người, bởi họ đều là con cái của Người. Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Do đó là con cái của Chúa, thì phải yêu thương mọi người, vì tất cả đều là anh chị em của cùng một Cha trên trời. Hơn nữa, vì Cha là đấng toàn thiện, nên con cái của người cũng phải trở nên hoàn thiện. Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Mà trở nên hoàn thiện, đòi một luật sống khác với người thường. Nếu không thì cũng chỉ là người tầm thường mà thôi. Nhưng nếu mọi người nhìn thấy, nơi các môn đệ, một lối sống không tầm thường, họ có thể nhận ra các ngài là con của Chúa. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Quý ông bà anh chị em thân mến, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta không chỉ sống theo lề luật, nhưng còn sống theo lời của người. Tuy nhiên, yêu thương những người thân cận theo lề luật đã khó. Vậy, làm sao yêu thương kẻ thù, yêu thương những người không có thiện cảm với chúng ta, những người làm hại và ngược đãi chúng ta, giống như lời Chúa dạy? Đức Giê-xu đã chỉ cho chúng ta một phương pháp, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện cho kẻ thù là cách tốt nhất để tha thứ và bắt đầu yêu thương họ. Nếu không cầu nguyện cho họ, thì cũng không thể tha thứ. Chính Đức Giê-xu đã làm gương khi người xin cho những kẻ đã bắt hại người. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Hơn nữa, Đức Giê-xu dạy chúng ta yêu kẻ thù, thì chẳng lẽ người lại không yêu chúng ta? Và đó chính là con đường thiêng liêng, là bí quyết giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong nỗ lực yêu thương nhau. Đừng bao giờ quên và hãy ghi nhớ mỗi ngày, chính bản thân của chúng ta đã được Chúa yêu thương, bao dung và tha thứ trước một cách vô hạn và nhưng không. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có thêm nghị lực và tình yêu để sẵn sàng yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng con. Vì chỉ như thế, chúng con mới xứng đáng được gọi là con cái của Ngài. Amen.
Oh, my God. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Lộ Đức trở thành đền thánh quốc gia. Từ ngày 11 tháng 2 vừa qua, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức miền Nam nước Pháp chính thức trở thành đền thánh quốc gia. Đây là kết quả của một tiến trình được chuẩn bị trong nhiều tháng qua. Trong đại hội vào ngày 7 tháng 11 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Pháp đã bỏ phiếu nâng đền thánh giáo phận Lộ Đức thành đền thánh quốc gia và đồng thời các giám mục bỏ phiếu thông qua quy chế mới của đền thánh theo giáo luật. Sau đó, các quyết định này được chuyển về Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng để xin phê chuẩn chiếu theo tự sắc Sanctuarium in Ecclesia năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã phê chuẩn các quyết định của Hội đồng Giám mục Pháp. Đối với các tín hữu hành hương, có lẽ họ sẽ không thấy việc thay đổi nào sau quy chế mới của đền thánh Lộ Đức. Trong thực tế, từ nay Hội đồng Giám mục Pháp can dự nhiều hơn về việc quản trị đền thánh, thay vì Đức Giám mục sở tại như từ trước đến nay. Từ nay, Giám đốc đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ do Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp bổ nhiệm theo đề nghị của vị giám mục đặc trách đền thánh, và nếu có thể, sẽ chọn một linh mục thuộc giáo phận Tạp và Lộ Đức sở tại. Đức cha Erua, giám mục phụ tá giáo phận Lìn, hiện là vị đặc trách đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, cho biết những điều trên đây không thay đổi sứ mạng của đền thánh là nhắm tới mọi người trên toàn thế giới. Chiều kích quốc tế của Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức sẽ tiếp tục như hiện nay. Trong giáo hội hiện nay có ba cấp đền thánh. Đền thánh giáo phận thuộc trách nhiệm của vị giám mục địa phương. Đền thánh quốc gia tùy thuộc Hội đồng Giám mục Quốc gia liên hệ. Và đền thánh quốc tế do Tòa Thánh điều khiển có một giám mục đại biểu do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Tin Bonn, Đức Quốc. Lần đầu tiên một phụ nữ làm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức. Lần đầu tiên, một phụ nữ được chọn làm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức, đó là bà Beata Zill, 50 tuổi, nữ thần học gia, cho đến nay là người đặc trách về gia đình, trẻ em và người trẻ, thuộc Tòa Giám mục Limburg, là giáo phận của Đức cha Georg Banzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Bà Zill được chọn vào chức vụ này hôm 23 tháng 2 vừa qua, kế nhiệm cha Hans Langendorfer, dòng tên, về hưu, sau 25 năm làm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức, gồm 69 giám mục thành viên thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Lên tiếng trong đại hội trực tuyến của các giám mục Đức, bà Dieter Zin mô tả đây là một thời khắc rất cảm động. Bà nhìn về tương lai trong sự tôn trọng và dấn thân cho giáo hội. Bà cho biết bà không phải là một người tranh đấu cho nữ quyền, nhưng là một phụ nữ tự ý thức. Theo bà Zin, tài nguyên của giáo hội công giáo tại Đức đang dần dần bị thu hẹp. Vì thế, điều quan trọng là giáo hội cần chú tâm đến những gì, chúng ta phải nhìn xem chúng ta thực sự muốn tác động ở lĩnh vực nào. Hội đồng giám mục Đức đang nhóm khóa họp đầu tiên dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Hôm thứ Tư 24 tháng 2 vừa qua, các giám mục dành một ngày để nghiên cứu về vấn đề các tín hữu công giáo xin ra khỏi giáo hội trong thời gian gần đây đã đạt tới con số kỷ lục. Vấn đề ở đây không phải là các con số, nhưng là sự suy giảm con số các tín hữu công giáo như thế có ý nghĩa gì? Đâu là những nguyên nhân làm hao mòn sự gắn bó với giáo hội và làm suy giảm lòng đạo đức của các tín hữu? Đây là một vấn đề giáo hội cơ chế và sức liên kết của giáo hội. Tin Roma. Hội đồng giám mục Croatia và Bosnia họp chung. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục hai nước Croatia và Bosnia đã bắt đầu khóa họp chung thường niên dưới quyền chủ tọa của hai vị chủ tịch liên hệ, Đức Hồng y Josip Bozanic, Tổng Giám mục Zagreb và Đức Hồng y Vinko Punzic, Tổng Giám mục Giáo phận Sarajevo. Tham dự khóa họp chung tại Học viện Croatia ở Roma có các giám mục hai nước. các vị bàn về việc trợ giúp các nạn nhân động đất mới đây tại miền Sisak và Zagreb ở Croatia. Các vị chủ tịch Caritas hai nước đã trình bày về những sáng kiến liên đới với các nạn nhân động đất và những người khác cần trợ giúp, đặc biệt là qua tuần lễ liên đới. Các tín hữu Công giáo tại ba giáo phận thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina hầu hết là những người nói tiếng Croatia. Trong khóa họp, hai hội đồng giám mục cũng bàn về bản dịch mới của sách lễ bằng tiếng Croatia do một ủy ban phục vụ chung của hai nước thực hiện. Các giám mục cũng nghe tường trình về việc mục vụ các tín hữu Công giáo Croatia ở nước ngoài. Theo đó, trong năm ngoái, có 14 thừa sai mới được gửi đi làm mục vụ cho các tín hữu Công giáo Croatia ở hải ngoại. Tại Cộng hòa Croatia, có khoảng 4 triệu tín hữu, tương đương với 85% dân số và thuộc 19 giáo phận, trong khi tại Bosnia-Herzegovina chỉ có 430.000 tín hữu Công giáo thuộc 3 giáo phận. Tin Liên bang Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga cho biết, Tổng thống Putin muốn có tương quan tốt với Vatican. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo tại Liên bang Nga, cha Stefan Lipke, dòng tên, nói rằng, chính phủ Nga rất quan tâm đến tương quan tốt đẹp với Tòa Thánh. Điều này càng mạnh hơn, nhất là vì trong 10 năm gần đây, nhiều mối quan hệ của Nga với các nước khác bị thương tổn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của Tổng giáo phận Köln, bên Đức, hôm 22 tháng 2 vừa qua, cha Lipke nói rằng, chính vì thế, Đức Giáo Hoàng càng trở thành người bắt cầu với phần còn lại của thế giới. Trả lời câu hỏi về những cuộc biểu tình phản đối gần đây đối với vụ nhà đối lập Alexei Navalny bị nhà nước Nga bắt giam và kết án, cha Lipke nói rằng, nơi các tín hữu Công giáo ở Nga có những tín vọng khác nhau. Các tín hữu Công giáo cao niên muốn có sự ổn định để có thể cầu nguyện, cử hành các buổi lễ trong yên hàng. Trái lại, những người Công giáo trẻ thì dấn thân phản đối và bênh vực nhân quyền. Ngoài ra, cũng có sự khác biệt lớn giữa các tín hữu Công giáo ở miền quê và những người ở thành thị. Nơi giáo hội chính thống Nga cũng có tình trạng tương tự. Tuy chính thống Nga vốn có truyền thống thân chính phủ, nhưng nơi các linh mục cũng có những vị ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối. Nói chung, vấn đề các quyền con người ở Nga vẫn còn đường dài phải đi. Lý do là vì dân chúng vẫn còn ăn rễ sâu trong quá khứ Xô Viết. Điều này xảy ra nhất là nơi chính quyền và các công chức nhà nước. Tại Liên bang Nga, số tín hữu Công giáo chỉ chiếm 0,6% dân số. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm bác sĩ riêng cho ngài. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một chuyên gia về nội khoa và lão khoa làm bác sĩ riêng của ngài. Đó là giáo sư Roberto Bernabe, 69 tuổi. Thân phụ ông là Ettore Bernabe, thành viên giám hạt tòng nhân Opus Dei và từng là tổng giám đốc đài truyền hình Rai của Italia. Năm 24 tuổi, ông Roberto đậu bác sĩ y khoa tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma, rồi chuyên về nội khoa và các bệnh về tim mạch. Sau đó, ông làm giáo sư thực thụ về ngành này, đồng thời làm giám đốc trường chuyên môn về lão khoa tại cùng Đại học Thánh Tâm, cũng là Bệnh viện Đa khoa Gemelli, nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai đã được điều trị nhiều lần. Giáo sư Bernabe cũng là thành viên Hàn Lâm Viện Âu Châu về bệnh người già, và là tác giả của nhiều đóng góp nghiên cứu khoa học. Nay giáo sư Bernabe đã về hưu và ông kế nhiệm bác sĩ Fabrizio Soccorsi trong nhiệm vụ làm bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha. Bác sĩ Soccorsi, 78 tuổi, qua đời hồi tháng Giêng vừa qua tại Bệnh viện Gemelli vì bệnh ung thư kèm theo biến chứng vì COVID-19. Tin Genève, Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đẩy mạnh kiểm chứng giải trừ võ trang. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, tái kêu gọi ngừng chi phí quá nhiều vào việc võ trang gây thiệt hại cho việc phát triển nhân loại, đồng thời kêu gọi tăng cường việc kiểm chứng giải trừ võ trang hạt nhân. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Gallagher trình bày trong bài tham luận hôm 24 tháng 2 vừa qua tại phân hội cấp cao trong khóa họp năm 2021 của Hội nghị về giải trừ võ trang nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ. Đức Tổng giám mục Gallagher ghi nhận bầu không khí nghi kỵ giữa nhiều quốc gia và sự suy giảm các hoạt động đa phương trên trường quốc tế ngày nay, ngăn cản những cố gắng đạt tới những khát vọng cao thượng, và tình trạng này càng rõ rệt trong lĩnh vực giải trừ võ trang. Ngoài ra, có sự lan tràn buôn bán bất hợp pháp các loại võ khí nhẹ và các võ khí nổ ngày càng trở thành các võ khí tàn sát tập thể. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa giải trừ võ trang, phát triển và hòa bình. Những chi phí khổng lồ về quân sự vượt quá nhu cầu tự vệ hợp pháp đang tạo nên cái vòng luẩn quẩn khôn cùng của nạn chạy đua võ trang, giảm bớt các tài nguyên lẽ ra được dùng để đối phó với nạn nghèo đói, chênh lệch, bất công, giáo dục và sức khỏe. Việc gắn liền an ninh quốc gia với sự tích trữ các võ khí thực là một lý luận giả dối và tiếp tục là một gương mù, vì nó gây ra sự chênh lệch thái quá giữa tài nguyên, tiền bạc và trí thông minh được dành cho chết chóc so với các tài nguyên được dành để phục vụ sự sống. Về việc giải trừ võ khí hạt nhân và kiểm soát võ khí, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết, Tòa Thánh ý thức đây là một vấn đề rất phức tạp, nên đề nghị với Hội nghị về giải trừ võ trang dẫn thân trong việc nghiên cứu về vấn đề kiểm chứng việc giải trừ võ trang để có thể đẩy mạnh những cuộc thương thuyết trong tương lai về vấn đề này. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với việc giải trừ võ khí hạt nhân và cũng có thể được áp dụng cho mọi loại võ khí khác. Về vấn đề này, thật là bỏ công khi sử dụng tất cả những khả thể mà các kỹ thuật mới cung cấp có thể đẩy mạnh việc kiểm chứng đáng tin cậy và việc làm này cũng tăng cường các biện pháp xây dựng sự tín nhiệm nhau. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đứng trước những thách đố rất to lớn mà cộng đồng quốc tế đang gặp phải ngày nay, việc giải trừ võ trang không còn có thể được coi như một mục tiêu tùy ý. Nó là một điều khẩn thiết về luân lý đạo đức. Và Tòa Thánh khuyến khích hội nghị này tái xác tín về sự cấp thiết và quyết tâm đạt được những hiệp định cụ thể và lâu bền tiến tới hòa bình và tình huynh đệ. Tin Roma. Dư luận Italia đau buồn vì đại sứ Italia bị giết tại Congo. Dư luận tại Italia xúc động và đau buồn vì tin đại sứ nước này, ông Luca Attanasio, 44 tuổi, cùng với người hiến binh cận vệ, đã bị giết trong một sự vụ nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 21 tháng 2 vừa qua. Tài xế người bản xứ, ông Mustafa cũng bị giết, trong khi 4 người khác cùng đoàn được bình an. Đại sứ Attanasio đang đi từ thành phố Goma ở miền Bắc Kivu đến thành phố Rutshuru ở mạng Bắc để đến thăm một trường học của chương trình lương thực thế giới, nhưng không có đoàn quân mũ xanh của Liên Hiệp Quốc hộ tống và đã bị phiến quân người Hutu ở Rwanda tấn công. Đại sứ Italia bị thương và đã từ trần khi được trở tới bệnh viện Goma để cứu cấp. Ông để lại vợ và 3 con còn nhỏ. Đại sứ Attanasio đã từng dấn thân trong nhiều sứ vụ nhân đạo và đã được giải thưởng quốc tế Nasiriya về hòa bình, vì dấn thân bảo tồn hòa bình giữa các dân tộc, góp phần thực hiện những dự án quan trọng về nhân đạo, nổi bật về lòng vị tha tận tụy và tinh thần phục vụ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đức cha Mario Dempini, tổng giám mục giáo phận Milano, nguyên quán của cố đại sứ, tuyên bố rằng, một người tốt lành đã bị giết, một nhà ngoại giao tài giỏi, một người trẻ có tinh thần tháo vát, và cùng với ông, hiến binh bảo vệ và người tài xế đã bị giết. Họ là nạn nhân của một bạo lực không thể kiểm soát nổi và tai hại. Linh mục Franco Bodognon, thừa sai dòng Xavier từ 49 năm nay ở miền Nam Kivu, đã cử hành thánh lễ với sự tham dự của đại sứ Attanasio vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật 21 tháng 2, trước khi ông ra đi vào ban chiều và gặp nạn.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục đề tài nói về tầm quan trọng của tĩnh lặng trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau một đề tài khác, vai trò của tĩnh lặng trong tương quan và sự lớn lên.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan niềm đau và bóng đèn từ lâu bay kín quanh bờ.
De Lubac đã nói rằng chúng ta chỉ trở nên viên mãn khi trở nên trầm lặng trong cuộc sống nội tâm. Tĩnh lặng là khởi điểm của sự lớn lên hay phát triển. Tĩnh lặng đưa con người tiến vào con đường khám phá trong chiều sâu, vì thế những cuộc gặp gỡ tương quan sẽ chân thật, sâu xa và ý nghĩa. Điều quan trọng và gần nhất mà con người có thể đạt được, đó là khám phá chính bản thân. Trên căn bản đó, chúng ta mở rộng tầm nhìn khám phá những chiều kích khác của cuộc sống. Tĩnh lặng còn là bước khởi đầu của ý thức. Trong tĩnh lặng, nhiều điều sẽ được sáng tỏ, như trong đêm thanh vắng, những âm thanh nhỏ nhất sẽ được nghe và được phát hiện. Tĩnh lặng cũng giống như lúc gió yên biển lặng, mặt hồ yên tĩnh, đất cát lắng đọng, nước trở nên trong suốt. Vì thế, chúng ta có thể nhìn thấy rõ những gì ngổn ngang dưới đáy hồ. Trong cảnh tịch mịch của thiên nhiên, trong bầu khí yên tĩnh, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn và có thể phân biệt được các âm thanh tinh tế như tiếng côn trùng bé nhỏ, tiếng gió vi vu, sạc xào, tiếng thì thầm của con suối, vân vân. Trong tĩnh lặng, chúng ta cảm nhận được sức sống và hoạt động của tạo vật quanh mình. Sức sống đó thể hiện qua từng chiếc lá, từng nụ hoa và sự chuyển mình của cây cỏ. Cũng thế, tâm tĩnh lặng giúp cảm xúc lắng đọng, trí lòng chúng ta không bị xao động hoặc chi phối bởi lo toan, bởi nghĩ suy bận bịu. Nhờ đó, chúng ta có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra trong nội tâm một cách khách quan, không bị nhiễu âm. Biết, ý thức sẽ đưa chúng ta đến sự thay đổi. Vì thế, có thể nói rằng, tĩnh lặng cũng là khởi điểm của đời sống tâm linh, thay đổi và lớn lên, giúp phong phú hóa và làm sung mãn cuộc sống, là món quà vô cùng quý giá của đời người. Ubo đã nói rằng, thiếu tĩnh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp mọi tương quan giữa người và người thành các quy ước xã hội lạnh nhạt và hời hợt. Sự vắng mặt của đời sống nội tâm đem lại biết bao hậu quả cho cá nhân và xã hội. Hành trình đi vào chiều sâu của tĩnh lặng thường song hành với việc phát triển đời sống nội tâm, sự siêu thoát. Một bậc thiền sư đã giải thích cho môn đệ mình rằng, nếu ngồi im lặng bậc thứ nhất sẽ thấy mình quên dần mọi ham muốn dục vọng. Tiếp tục ngồi im lặng sẽ quên hết ưu phiền hay oán giận. Cứ thế, ngồi cho đến bậc thứ chín sẽ hoàn toàn thoát tục. Tâm hồn có thể thoát ra ngoài thể xác, đi tìm chân lý trong cõi giới vô hình. Mức độ đạt đến sự tĩnh lặng nội tâm sẽ tùy thuộc vào tâm, đức và sự thông tuệ của mỗi người, và bí quyết đắc đạo chỉ đơn giản là đạt được sự im lặng sâu xa của nội giới. Thật vậy, khi con người đạt đến chỗ tĩnh lặng về thân xác, sẽ im lặng về tư tưởng. Khi tập trung mọi tư tưởng vào một trung tâm sinh lực bên trong, tâm hồn con người thoát ra khỏi thể xác, hòa nhập vào nội giới, biến thành sức mạnh tinh thần. Minh triết cũng được phát sinh từ tĩnh lặng. Theo Blair Standing, khi một người muốn hoàn thiện bản thân hay một bậc chân tu thành tâm trong tĩnh lặng, người ấy sẽ hòa hợp tư tưởng với thần linh và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận được khi lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng nhờ đó mới chịu ngủ yên, giúp chúng ta dễ dàng đón nhận những tín hiệu của thế giới nội tâm. Trong cuốn Hành trình về phương Đông, Blair Spalding cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về lợi ích của tĩnh lặng. Trở về nội tâm, gặp được chính mình, khám phá bản thân và tìm đường thăng tiến. Khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặt khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Hiện nay, phần lớn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Ngoại cảnh chỉ đem lại các niềm vui hời hợt chóng qua, còn con người chúng ta cứ khao khát tìm kiếm. Nhưng tất cả phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều không thỏa mãn cơn khát vô biên của chúng ta. Một thái độ giúp cho sự tĩnh lặng thật sự sinh hoa trái, đó là lòng khiêm nhu. Biết mình là thấy rõ chỗ đứng rất nhỏ bé của mình trong vũ trụ thánh thiêng cao cả và vô cùng đẹp xinh. Chỉ trong thái độ ấy, chúng ta mới thấy, mới sẵn sàng mở lòng để cảm nghiệm, để hứng lấy ân huệ và thiết lập các mối tương quan. Khi con người từ bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh hèn kém của mình và sẵn sàng học hỏi sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều gì cho những cá nhân kiêu căng tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy được chân lý. Sự tĩnh lặng biến đổi con người cả về phương diện tự nhiên lẫn đời sống tinh thần. Tuy thế, chúng ta cần cố gắng liên lỉ và vận dụng ý chí mới có thể tập luyện được. Chúng ta phải trả giá khá cao vì trong xã hội hiện hành, đối với nhiều người, tĩnh lặng và cô tịch vẫn bị coi như là một hình phạt hay một thứ xa xỉ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Tin Hướng Dẫn Toàn Bộ Cuộc Sống của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét lại trình thuật truyền tin để tìm hiểu thái độ sống nòng cốt của mẹ Maria là thái độ của lòng tin khiến cho mẹ trở thành mẫu gương của đức tin. Lòng tin khiến cho mẹ tín thác nơi lời sứ thần nói. Chính vì thế trong cuộc gặp gỡ nhau, bà Elizabeth đã xúc tụng Đức Maria là người có phúc vì đã tin vào các lời của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Đức Maria đã đối diện với sự vô lý của lòng tin, vì những gì Thiên Chúa hiện thực nơi mẹ vượt ngoài mọi luật lệ tự nhiên và không thể giải thích được. Vì tự coi mình là thân phận thấp hèn, Đức Maria không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ là mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ của Thiên Chúa. Lại càng khó có thể nghĩ tới một điều như thế, vì tuy là phận nữ đã đính hôn với Giuse, nhưng vì lý do này hay lý do khác, Đức Maria không nghĩ đến việc sử dụng hôn nhân của mình. Điều ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Nếu Thiên Chúa không hướng dẫn mẹ tới các lựa chọn khác, và phải minh giải các lựa chọn đó, thì trên bình diện nhân loại chức làm mẹ đó không thể xảy ra được. Nhưng Thiên Chúa lại chọn con đường không thể được ấy để hiện thực chương trình của người, để chứng minh cho thấy thật ra không có gì là Thiên Chúa không làm được, như lời sứ thần nói sau đó. Và như vậy, lòng tin là thái độ duy nhất cho phép Đức Maria sống với mầu nhiệm của riêng mình, đó là tự do lựa chọn sống đồng trinh, nhưng vì ý muốn và quyền năng của Đấng Tối Cao, mẹ sẽ trở thành người sinh ra sự sống. Và đây là việc diệu kỳ lớn lao hơn điều đã xảy ra cho bà Elizabeth, dù cao niên nhưng có con theo luật tự nhiên của đời hôn nhân và đã cho Gioan tẩy giả chào đời. Trong trường hợp của Đức Maria, sự khiêu khích của lòng tin không dừng lại nơi đây. Tức là mẹ Thiên Chúa không chỉ vì đồng trinh, nghĩa là không có sự cộng tác của người nam, mà nhất là bởi vì người con do mẹ sinh ra là con của chính Thiên Chúa. Mầu nhiệm ở đây còn cao cả hơn nữa, và đó là ý nghĩa các lời của Thiên Sứ, ít nhất trong kiểu giải thích của Thánh Sử Luca. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh bà sinh ra sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Các kiểu diễn tả sau cùng trong trình thuật muốn nhấn mạnh thiên tính của Đức Giêsu bằng cách dẫn chứng sự kiện cả trên bình diện sinh vật lý, con người của Chúa bắt nguồn từ quyền năng của Thánh Thần, được trình bày ở đây cùng với Đức Maria như là nguyên lý sinh ra sự sống của Chúa Kitô. Làm sao một người có cha trần thế lại có thể là con Thiên Chúa được? Đến đây thì rõ ràng là nơi Đức Maria, lòng tin trở thành mực thước duy nhất giúp nắm bắt mầu nhiệm của riêng mẹ, mầu nhiệm của Đức Giêsu con mẹ như là ơn duy nhất Thiên Chúa đã ban cho mẹ, không phải cho niềm vui của riêng mẹ hay để đề cao mẹ, mà là cho thiện ích của tất cả mọi người, của toàn nhân loại. Chính vì thế sứ thần đã nói với mẹ, bà sẽ gọi người là Giêsu. Giêsu, Yeshua trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa cứu chuộc, Thiên Chúa là ơn cứu rỗi. Nhưng người con ấy vừa được ban cho mẹ, vừa bị lấy mất đi khỏi mẹ, như chúng ta sẽ thấy trong các trình thuật kế tiếp của Phúc Âm. Lời thưa với sứ thần diễn tả ý thức tràn đầy của Đức Maria hoàn toàn chấp nhận vai trò của người phụ nữ tin tưởng nơi Thiên Chúa. Mặc dù bị thử thách bởi một thực tại và các biến cố vượt quá mức độ mà trí thông minh, sự quân bình và óc thực tiễn của con người có thể hiểu nổi và kiểm soát được. Hai tiếng xin vâng của mẹ Maria diễn tả tất cả sự liều lĩnh của lòng tin. Này tôi đây, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Chúng ta đang đứng trước lời tuyên xưng của sự khiêm hạ, nhưng nhất là thái độ tín thác hoàn toàn nơi lời Thiên Chúa. Và vì lời của Thiên Chúa không tìm thấy sự kháng cự hay chướng ngại vào bóng dáng của bất cứ sự lưỡng lự nào trong con tim của mẹ Maria, nên lời ấy sẽ trở thành lời tạo dựng tuyệt đối. Thật thế, nhiều học giả nhận ra trong hai tiếng Fiat xin vâng của mẹ Maria, sự tương tự như động từ diễn tả sự việc xảy ra, sau lời Gia-vê Thiên Chúa phán trong trình thuật tạo dựng. Chẳng hạn Gia-vê phán hãy có ánh sáng, thì ánh sáng liền có. Với việc tạo dựng mới bắt đầu với một cử chỉ và một thái độ của lòng tin mâu thuẫn, ở đây Thiên Chúa lôi cuốn Đức Maria vào trong công trình mới mẻ người sắp bắt đầu, trong khi vào thời khai nguyên vũ trụ, lời quyền năng của Thiên Chúa hoạt động một mình. Và thế là kể từ sau hai tiếng xin vâng ấy, chỉ có thể hiểu nổi tất cả mọi biến cố sẽ xảy ra trong cuộc đời của mẹ Maria dưới ánh sáng của lòng tin. Lòng tin sẽ giúp mẹ tìm ra ý nghĩa mọi điều và dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, kể cả tại những nơi không có ý nghĩa gì theo cái nhìn của con người, hay xem ra Thiên Chúa che mờ, không cho thấy ý nghĩa nào cả. Chúng ta hãy nghĩ tới biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh trong những điều kiện bấp bênh như Thánh Luca miêu tả. Sinh ra ngoài nhà mình, trong dịp kiểm tra dân số bắt buộc Đức Maria và Thánh Giuse phải mệt nhọc di chuyển từ Nazareth ở miền Bắc về Bethlehem ở miền Nam, là quê sinh của dòng tộc David, từ đó phát xuất ra Thánh Giuse. Đức Maria sinh hạ con trai đầu lòng, rồi lấy tã bọc con và lấy dây vải cuốn chung quanh, rồi đặt con nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm ra chỗ trong nhà trọ. Sự nghèo nàn tột cùng đó lại không phải là một thử thách đối với lòng tin của mẹ Maria hay sao? Đấng cứu thế do mẹ sinh ra nghèo đến nỗi không có một căn nhà và không được ai viếng thăm ngoài các mục đồng khiêm hạ thuộc hàng chót hết trong bậc thang xã hội Do Thái. Như thế triều đại của người mà sứ thần đã nói tới trong ngày truyền tin ở đâu? mẹ Maria lại đã không bị lừa dối trong việc giải thích các lời này hay sao? Ghi chú của Thánh sử Luca trong trình thuật ở đây rất là ý nghĩa, vì nó cho thấy thái độ của mẹ Maria nhìn các biến cố đó trong nhãn quan lòng tin, nhưng với óc phân định. Mẹ muốn hiểu chúng giấu ẩn điều gì, để ngoài xem ra chúng đi ngược lại lòng tin của mẹ. Tuy nhiên, cái dày cộm sâu thẳm đó của các sự vật càng thúc đẩy mẹ tin tưởng một cách mạnh mẽ hơn nữa. Còn bà Maria thì ghi nhớ mọi điều ấy và suy niệm trong lòng. Sự suy niệm ấy của mẹ Maria không phải là việc suy niệm nội tâm trao ban an bình, nhưng là một cuộc khắc khoải kiếm tìm ý nghĩa các biến cố mà mẹ cố gắng khám phá, vì xác tín rằng Thiên Chúa không thể lừa dối mẹ, cũng không thể khiến cho mẹ phải thất vọng. Lòng tin của mẹ Maria cũng được diễn tả ra qua biến cố mẹ đã cùng cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu phải vội vã di cư sang Ai Cập lánh nạn vì vua Herod tìm giết hài nhi. Trong những tháng sống kiếp di cư tị nạn ấy, cũng như sau khi trở về Nazareth sống cuộc đời bé nhỏ của một gia đình thợ mộc, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng hoàn toàn để cho lòng tin hướng dẫn tiết nhịp cuộc sống của mình. Thế rồi con trẻ Giêsu từ từ lớn lên và phải học ăn, học nói, học gói, học mở như bất cứ trẻ em nào khác. Trong biến cố thiếu niên Giêsu theo cha mẹ đi hành hương Jerusalem vào dịp lễ vượt qua và lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi, tức là ở tuổi bước vào sự trưởng thành tôn giáo, mẹ Maria cũng sống cùng thái độ lòng tin đó. Sau 3 ngày lo lắng âu sầu phiền muộn, hớt hải tìm con, hai người thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các tiến sĩ luật, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ phải cực lòng tìm con." Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Xem ra Chúa Giêsu trách móc cha mẹ tại sao lại tìm người, và Thánh sử Luca ghi nhận rõ ràng rằng, nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Mẹ Maria nhận thấy rằng người con đó không còn ở trong các lược đồ của mẹ nữa. Đức Giêsu đang vượt thoát khỏi vòng tay hiền mẫu nhân loại của mẹ, nhưng mẹ đã quen thái độ sống lòng tin, để cho lòng tin hướng dẫn và thúc đẩy đi xa hơn, và bắt buộc không được dừng lại, không được coi đó như là đối tượng có thể chiếm hữu hay chế ngự được. Vì thế mẹ đầu hàng trước sự khiêu khích của Thiên Chúa bằng cách hoàn toàn tín thác và để cho Chúa hoạt động, nhưng đồng thời cũng đặt vấn nạn liên quan tới ý nghĩa của các biến cố xảy ra, cố gắng đi sâu vào các biến cố đó để hiểu biết ý nghĩa của chúng. Lòng tin của mẹ Maria là một lòng tin thê thảm. Chính vì vậy Thánh sử Luca mới ghi nhận rằng, sau khi trở về Nazareth, Đức Giêsu vâng phục mẹ Maria và cha Thánh Giuse, còn bà Maria thì gìn giữ mọi điều ấy trong lòng và suy gẫm. Tất cả khiến cho mẹ ngạc nhiên, làm sao hòa giải sự vâng phục đó của Chúa Giêsu với thái độ đòi quyền tự do, lo những việc của Thiên Chúa Cha. Và mẹ Maria bước đi chập choạng chao đảo trong bóng tối màu nhiệm lòng tin ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hiện ra giữa hang đá nhỏ và một dòng nước chảy tuôn biết bao ân lành. Bao người kêu khấn mẹ Maria nhân lành, được ơn chữa lành tâm hồn thể xác an vui. Lạy mẹ Lộ Đức, chúng con dâng lời cùng chúc.
ca khen cảm tạ tình mẹ êm đềm thiết tha, lạy mẹ lộ đức cuối sinh mẹ thương chúc phúc muôn ngàn bệnh nhân, ngước mắt lên mẹ nguyện xin. Lạy mẹ lộ đức chúng con không ngại mưa nắng, đứng dưới chân mẹ học theo gương mẹ có thân, bệnh tật nghèo khó lắng lo hiểm nguy gian khó, có mẹ kề bên thân xác tâm hồn bình yên.
Cho đến nay, cơn đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành thế giới càng ngày càng kinh hoàng hơn. Người người xin được ơn chữa lành, nhà nhà xin được ơn chữa lành. Đức Mẹ Lộ Đức vẫn là điểm hẹn tuyệt vời cho những ai đau bệnh cần được chữa lành. Và đây, tôi xin kể về một ơn lạ mà bản thân tôi có được nhờ Đức Mẹ Lộ Đức như sau. An sinh ra trong một gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc. Một người bạn thân của An muốn đi viếng Đức Mẹ Lộ Đức, và An là người được chọn để đi cùng bạn ấy. Chỉ vì An nhà nghèo, ao ước được đi một lần nhưng không có điều kiện để đi. Còn bạn thì là bạn thân của An và đang cần có một người đồng hành. Đến với mẹ Lộ Đức trong thời tiết nhiệt độ âm 4 độ C, mưa phùn, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa. Vậy mà người người tấp nập, thánh lễ vẫn diễn ra trong hang mặc dù trời mưa. Ướt do nước, tuyết, mưa, nhưng mọi người vẫn quỳ gối bái lại mẹ. Nến chất hàng đống, và rất nhiều nến vẫn được thắp cháy sáng liên tục. Bạn tôi khẽ bảo An, em cần Đức Mẹ chữa bệnh gì thì cứ xin, xin cho người thân, bạn hữu. Hãy cầu xin mẹ, Đức Mẹ ở đây linh lắm, mẹ sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho ai thành tâm. An đứng như trời trồng, vì An đang tìm xem gia đình và bạn bè có ai bệnh để xin Đức Mẹ chữa không. Nhưng không có ai. An cũng không có bệnh gì về thể xác, nhưng An lại được thôi thúc đau đáu về bệnh tật linh hồn mình. Nào là chuyện gian dối lọc lừa, trà đồ nhôm, chôm đồ nhà đi bán lấy tiền đi khách sạn, nhà nghỉ. Nào là nói dối nói điêu, bị người ta chặn đường đôi co, có khi tát cho vài tát cháy mặt. Nào là đĩ điếm, người ta chỉ có một người yêu, An có cả hàng loạt đàn ông ăn nằm. Chưa có chồng mà An đã hai lần phá thai, chưa có chồng mà An đã đặt vòng triệt sản. Tất cả một màu trời đen nghịt đổ ập xuống đầu An trước hang Đức Mẹ. Nước mắt An chảy dài hàng giờ, chảy ràn rụa, An khóc như chưa bao giờ được khóc. Trời tuyết rơi nhưng lòng An bừng lửa, Đức Mẹ đã cho An ơn chữa lành thiêng liêng mà không cần An mở lời trước. Thước phim cuộc đời tội lỗi của An như đang được xóa sạch, và một tâm hồn thanh thoát ươm mơ được mở ra. Bạn thân mến, trong cơn dịch bệnh, ai cũng muốn được chữa lành, ai cũng muốn được gìn giữ an toàn. Nhưng căn bệnh ghê gớm đeo bám tâm hồn mà bên ngoài không ai thấy kia mới đáng sợ dường nào. Nước mắt nào còn có thể rơi được thêm nữa? Ơn lạ mẹ đã làm, cũng chẳng cần gắn thêm một tấm bảng tạ ơn vào nơi chốn ấy. Nhưng An giữ mãi câu chuyện ấy cho đến mai sau. Câu chuyện của bạn tôi quay về trong bầu khí dịch bệnh cách ly toàn tập. Một mùa xuân ảm đạm, một mùa chay nữa bắt đầu. Đứng bên tượng Đức Mẹ chiều nay, lời Chúa vang bên tai, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ được mở. Giờ đây, tôi muốn nói với các bạn trẻ về cách cầu nguyện. Không cần mở lời, chỉ cần thành tâm. Hãy bắt đầu cùng với một người bạn, bắt đầu nhìn lại thước phim cuộc đời. Cúi đầu nhìn nhận, rồi chỉ cần tin thôi, tin rằng Chúa sẽ cứu chữa. Trong tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ: Chúng ta được cứu độ bởi Đức Giêsu, vì Người yêu chúng ta và Người không thể chống lại bản tính của Người. Dù có thể chúng ta làm vô số điều phản nghịch Người, Người vẫn yêu thương và cứu chúng ta. Vì chỉ những gì được yêu thương mới có thể được cứu độ. Chỉ những gì được đảm nhận mới có thể được biến đổi. Tình yêu của Chúa lớn hơn mọi vấn đề, mọi yếu đuối và sai phạm của chúng ta. Chính xuyên qua những vấn đề, những yếu đuối và những sai phạm của chúng ta mà Người muốn viết lên câu chuyện tình yêu này. Người ôm lấy đứa con đi hoang, Người ôm lấy Phêrô sau khi ông chối Người, và Người vẫn luôn ôm mãi lấy chúng ta sau mỗi lần chúng ta vấp ngã, để chúng ta trỗi dậy và đứng vững. Đến với Đức Mẹ Lộ Đức để Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện. Ngoài việc cầu nguyện, Mẹ mời chúng ta sám hối. Tại Lộ Đức, tình yêu Chúa mở ra, Mẹ đã cầu bầu cho chúng ta như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana. Bạn đang mang tật bệnh thể xác và tâm hồn. Hãy mở lòng ra đến trước Tòa Mẹ với lòng thành. Đừng chỉ luẩn quẩn với đau nhức bên ngoài. Hãy đau nhức vì tội lỗi sa đọa kia. Có lẽ đó là điều cần thiết nên làm trong mùa đại dịch và mùa chay thánh này. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày hôm nay chúng con kính nhớ Đức Maria Thánh Mẫu Con Một Chúa. Xin nhậm lời Đức Mẹ truyền cầu và ban ơn trợ lực, giúp chúng con là những kẻ yếu hèn, được thoát vòng tội lỗi và được ơn chữa lành. Amen.
Đây Mẹ Lộ Đức hiện ra giữa hang đá nhỏ và một dòng nước chảy tuôn biết bao ân lành. Bao người kêu khấn Mẹ Maria nhân lành, được ơn chữa lành tâm hồn thể xác an vui. Cuộc đời trần thế biết bao thăng trầm đổi thay, nhưng con có Mẹ đời con ơi thật phúc thay. Được Mẹ dìu dắt chỉ tâm bình an biết mấy, có Mẹ chở che vui sống tim mừng từng giây, có Mẹ chở che vui sống tim mừng từng giây.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.